This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mến chào luật sư ạ. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng, chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi thứ năm hàng tuần đó, từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50, chuyên về những đề tài di trú nhập tịch. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực này thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào cùng tham khảo với luật sư Michael Cao trên làn sóng quý vị nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Và chắc là chúng ta một lần nữa cũng nhắc lại về cái background của luật sư một tí xíu anh Hùng ha.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về di trú Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ông cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi thuyết trình nói chuyện. Và hơn 15 năm qua đó quý vị, luật sư, văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các diện đoàn tụ như là vợ chồng, rồi hôn phu, hôn thê, anh chị em, rồi ba mẹ bảo lãnh con cái cũng như là con cái bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, thì ngay từ đầu chương trình thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để tham gia đặt câu hỏi chương trình thì xin luật sư vui lòng có cái vấn đề gì mới và cập nhật không ạ?
Dạ, anh Thành Hùng là ba cô xin cỡ 2 phút thôi nha.
Dạ.
Thứ hai tuần này là bên tòa án tối cao Hoa Kỳ, là tòa án cao nhất của nước Mỹ, US Supreme Court, đã xử là cái vấn đề mà liên quan tới trợ cấp. Okay. Trước đây thì chính phủ Mỹ là bên tổng thống, bên chính phủ đã ra cái điều kiện mới là cho những người thứ nhất là xin trợ cấp ở Mỹ hoặc là có khả năng xin trợ cấp của chính phủ Mỹ thì những người đó rất có thể là bị từ chối nếu mà người ta xin vô diện thẻ xanh, diện vô xin thường trú nhân thì căn cứ theo là những gì mà chính phủ thấy thì người ta có thể là từ chối những người đó, là tại vì những người đó có thể xin khả năng xin trợ cấp hoặc là xin trợ cấp. Tuy nhiên sau đó thì tòa án của liên bang, một trong những cái tòa án đã cản trở, đã tạm ngưng lại cái điều kiện mới đó và nói chung là tạm ngừng lại cái sự áp dụng cái điều kiện mới của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên đó là thứ hai tuần này là bên tòa án tối cao Pháp viện, là tòa án cao nhất của nước Mỹ, là US Supreme Court, đã đồng ý với bên tổng thống, nói chung là không cho bên những tòa án liên bang ở dưới cản nữa. Thì là cuối cùng là cái điều kiện này sẽ áp dụng. Ok, sẽ áp dụng. Cái câu hỏi là bao lâu nữa và cái cách áp dụng thì làm sao những người mà chưa có thẻ xanh, những người mà qua đây du lịch, du học, cưới, chuyển nhượng ở lại, những người phỏng vấn ở Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, số 4 đường Lê Duẩn, những người đó sẽ bị ảnh hưởng, phỏng vấn sẽ bị ảnh hưởng. Một lần nữa là cái vấn đề mà trợ cấp. Nếu mà trước đây mình đã xin ở đây, ví dụ như là đi du lịch du học mà xin trợ cấp ở đây bất hợp pháp, xin trợ cấp ví dụ chương trình SNAP, chương trình food stamp, chương trình welfare, chương trình những chương trình mà chính phủ bỏ tiền ra để gửi mình, để giúp mình nuôi, những người đó sẽ có thể là có vấn đề khi mà xin vô thường trú nhân. Hoặc là ở Việt Nam, nếu mà đi phỏng vấn mà lãnh sự thấy là cái người này có khả năng qua Mỹ sẽ xin trợ cấp, nghĩa là giống như có bị bệnh, bị này, bị kia hay gì đó, chính phủ Mỹ người ta có thể là từ chối cái hồ sơ đó vì lý do là cái người này có khả năng xin trợ cấp mai mốt khi qua Mỹ định cư. Thì cái câu hỏi là người ta áp dụng làm sao thì nó chưa chính xác, nhưng cái điều kiện này là hiện tại là sẽ áp dụng từ bây giờ trở đi.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin phép được mời vị thính giả đầu tiên nhé. Và xin quý vị cho biết tên trước khi quý vị đặt câu hỏi nha. Hello.
Dạ, chào chị, em tên là Bình. Em xin hỏi luật sư một về vấn đề như luật sư vừa nói. Thì em có đang bảo lãnh thẻ xanh cho ba mẹ em hiện đang ở Mỹ đã từ tháng 6. Thì em không hiểu là thí dụ như ba mẹ em lớn tuổi rồi thì theo cái luật đó là không cho người lớn tuổi vào. Rồi mẹ em cũng bị không có còn ba mẹ em đều lớn tuổi hết rồi, không có còn đi làm được nữa, thì cái khả năng xin được thẻ xanh nó khoảng bao nhiêu phần trăm mà luật sư?
Ok, so cái câu hỏi mà mai mốt mà chị dẫn ba má đi phỏng vấn chuyển việc, cái là chị khi mà ba má qua đi du lịch tháng 6 năm rồi đúng không chị? Bây giờ là được 7 yeah. tháng sắp đi phỏng vấn rồi, ở Dallas hiện tại là 8-9-10 tháng gì đó đi phỏng vấn. Ok. So, một trong những câu hỏi người ta sẽ hỏi là trước giờ mình đã xin chương trình trợ cấp chưa? Ok, nếu mà mình đã xin rồi thì mình phải khai đúng là mình xin. Xin thì xin chương trình gì? Những cái chương trình mà nó cung cấp tiền để nuôi mình. Ví dụ như là SNAP. SNAP là hồi ngày xưa nó là food stamp. Mỗi tháng nó cho 100-200 gì đó để mua đồ ăn, v.v. Ok. Welfare nếu có. Những cái chương trình mà đại khái là trợ cấp. Thì ăn thua với chương trình, có cái thì ok, có cái thì không ok. Mà nếu mà cái nào mà không ok, ví dụ như là SNAP, thì rất có thể là người ta sẽ từ chối ba má, không cho vô thường trú. Nó gọi là inadmissible. Okay. Tuy nhiên nếu mình chưa bao giờ xin chương trình trợ cấp đó, thì ngoài cái đó ra, nếu không có vấn đề khác thì vẫn là có thể là lấy được thẻ xanh chị. Yeah.
Không, không dựa vào tuổi tác nữa không ạ? Tại ba mẹ em lớn tuổi già lắm rồi á.
Ý nói là cái tuổi tác nó không có quan trọng chị, cái vấn đề là mình có xin chương trình trợ cấp gì đó hay chưa thôi.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Chị hiểu.
Cho em hỏi một câu nữa là thí dụ Medicaid nó có thuộc vào trợ cấp của xã hội không ạ?
Michael không biết chính xác nha, nhưng mà có gì để một xíu là Michael nghiên cứu chút xíu rồi sẽ biết liền. Medicaid là một trong những cái trợ cấp đúng, nhưng mà cái câu hỏi là Medicaid có phải là nằm ở trong một trong những cái mà có thể là nguy hiểm hay không, là không cho thẻ xanh không? Nó có thể chỉ là cái gì mà còn nghiên cứu chút xíu nha.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Rồi chị cứ lắng nghe đi nha. Luật sư Michael Cao yeah. sẽ trả lời câu hỏi này của chị nha khi mà có thể. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ.
Dạ yeah, nhưng mà cái yeah, tại vì cái vấn đề là cái đúng ra cái ví dụ này là rất là đúng, là tại vì ba má của chị chưa có thẻ xanh, nó chỉ có áp dụng cho những cái hồ sơ mà chưa có thẻ xanh thôi nha. Những người mà có thẻ xanh mà xin trợ cấp thì hiện tại là vẫn là ok, nhưng mà mai mốt thì không biết, hiện tại là vẫn ok. Yeah.
Và bây giờ chương trình xin được mời một vị tiếp theo.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị vui lòng cho biết quý danh ạ.
Dạ, mình tên là Lan ạ.
Dạ vâng, mời chị Lan.
Mình đang có một người chị đi qua đây để trao đổi văn hóa J1.
Ok.
Thì chương trình của cô ấy là trao đổi văn hóa khách sạn nhà hàng một năm ở bên Mỹ. Vào tháng 3 này, 25 tây tháng 3 thì cô hết hẹn cái visa.
Okay.
Và cô có quen một người bạn trai. Và bạn trai của cô ấy thì đang trong quá trình ly thân. Đang chờ giấy tờ ly dị và đang chờ cái giấy tờ final.
Dạ, chị cứ nói đi chị.
Thì không biết có là có hai cái option là cô ấy phải về Việt Nam rồi anh này bảo lãnh cho cô ấy nếu cả hai tiến tới xa hơn. Hay là trong cái visa cô ấy còn hẹn vào 25 tháng 3 này mà anh có cái giấy tờ final thì anh có thể bảo lãnh trong khi đó cô đang ở đây được hay không? Nên em định nhờ luật sư.
Well, cái vấn đề là ý của chị nói là ảnh chưa giấu tịch đúng không?
Anh này là người Mỹ à?
Người Mỹ là giấu tịch Mỹ.
Dạ,
là
anh là người Mỹ.
Ok, nào mà thêm một cái điều nữa nha, rất là quan trọng nha. Cho những người mà qua đây theo diện visa J, okay, J là học tập á, J1 là.
Dạ, học tập.
Ok, so cái câu hỏi là ở trong hộ chiếu của cái chị đó. Trong cái visa J1 nó có để là subjected to the 2 year, nghĩa là có bị áp dụng cái điều kiện đặt là 2 năm về lại nước trước khi vô lại cho diện khác. Okay. Cái đó rất là quan trọng. Thông thường người Việt Nam qua diện J1 không bị áp dụng cái điều kiện 2 năm đó. Nhưng mà có những người của những nước khác bị áp dụng. Rồi cái câu hỏi là có sử dụng cái 2 năm đó không, hay là không bị bắt phải về Việt Nam 2 năm. Nếu mà không thì vẫn có thể là chuyển diện được. Và tại vì chị hiện tại đang ở đây hợp pháp.
Có nghĩa là chị đang ở đây hợp pháp, nhưng mà cái chương visa này ở trên cái visa là không được quay lại trong vòng 2 năm hợp.
Nó để cái hai cái hàng ở dưới á, okay, ở trong cái visa J á, cái J1 á, okay. Cái hai cái hàng dưới nó sẽ để rất là rõ là not subjected to the 2 year requirement, nghĩa là không bắt buộc phải về Việt Nam 2 năm trước khi vô Mỹ lại. Tại vì vô diện J1. Okay, so ăn thua là có bị bắt phải rời khỏi Mỹ hay không. Chắc là Michael khuyên đã muốn mang mấy cái hộ chiếu, mang hết giấy tờ, visa, giấy tờ này kia đó. Rồi kiếm một văn phòng luật sư cho anh ta tư vấn cho nó chính xác hơn. Chị.
Rồi chị còn câu hỏi nào nữa không?
Vậy em có thể nói chị em tới văn phòng của luật sư được không ạ?
Cái gì là cuối chương trình đi nha.
Chị giữ đường dây đi. Như Tường với Thanh Hùng dạ. Sẽ cho số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao nha.
Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
Dạ vâng, bây giờ chị hãy nghe nha, văn phòng của luật sư Michael Cao. Thì hiện tại, thưa quý thính giả và cũng như chị Lan, thì văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng hiện tại. Văn phòng 1 là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng thứ nhì của luật sư Michael Cao nằm trong Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Chúng tôi xin được mời tiếp một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ, em cảm ơn.
Hello.
Dạ vâng, xin chào một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị vui lòng
dạ,
cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thủy, em ở Rốt Quơ.
Dạ.
Em xin chào anh chị trong đài và xin chào luật sư, vui lòng cho em hỏi em là giống như là em bảo lãnh gia đình em gái của em á, mà gia đình của em có 6 người thì bảo lãnh em gia đình em gái của em 4 người nữa thì em phải cần cái thu nhập bao nhiêu ạ?
No, ok, so mà trước khi mà cô giải thích nha, là chị nên kiếm cái đơn, nó gọi là cái đơn I-864P là phở. Okay,
yeah.
I-864P, P là phở nha. Okay.
Yeah.
Ở trong cái đơn đó, chị Google nó hiện lên cái trang mạng của sở di trú, nó là USCIS.gov. Okay. Ở trong cái đơn đó, nếu mà chị nhìn vô, nếu mà 10 người, nghĩa là 6 cộng 4 là 10 đúng không chị? Là 125% là chị cứ nhắm là cỡ 66.000 đâu đó trở lên.
66.000.
Adjusted gross income nha, cái thu nhập. Yeah. Là trở lên, yeah, sẽ đủ cho 4 người bên này và lãnh cho 6 người bên kia. Yeah.
Yeah. Không, gia đình em 6 người á, mà bảo lãnh cho 4 người thì cũng đúng vậy luôn phải không?
Thì nó cũng vậy, cuối cùng nói vậy chị, 6 cộng 4 chị, nghĩa là 6 người bảo lãnh cho 4 người. Yeah.
Yeah. Và cho em hỏi em một câu hỏi nữa là em bảo lãnh em của em năm 2012 á, mà đến bây giờ không có nhận được giấy approve, phải có gì không luật sư?
Chị có check ở trên mạng chưa chị? Mà cô khuyên là nên check ở trên mạng nha, chị có biết cách không?
Dạ em biết. Dạ.
Nhưng mà trên mạng nó để gì? Nó vẫn là pending, nó vẫn đang...
Nó để là nó, lúc đó là em check 2 năm nay rồi thì nó có gửi cái giấy về, nó nói là nó đang giải quyết đến năm 2009 gì đó. Còn của em là năm 2012, nó nói vậy.
No, ở và trên trang chị đánh nó... cái số receipt number của chị vô chưa?
Dạ có cái số hồ sơ, cái này cái
số hồ sơ đúng rồi đó. Nhưng mà nó đâu dạ. Có nói gì nguy hiểm đúng không, đâu không phải là
dạ không. Dạ
ok dạ. So vẫn là pending đúng không? Ok, nếu vậy thì vẫn còn lâu chị. Bây giờ là anh chị em chắc là chị biết theo dõi visa bulletin đúng không anh chị em, bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 7 hay là sau?
Dạ ok, vậy em cảm ơn luật sư nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình đang chờ À, quý thính giả gọi vào nha, các đường dây điện thoại đang mở thì quý vị gọi vào, Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thì tiếng vọng nó không vọng lại nhé.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, anh cho biết tên ạ.
À, xin lỗi, xin chào chương trình với xin chào luật sư, tôi tên là Tiến,
dạ.
Tôi ở Arlington. Alo.
Dạ.
Dạ vâng, xin dạ. Mời anh Tiến ạ.
À, xin luật sư cho hỏi một trường hợp như thế này, là gia đình có một cái anh đó, anh là có quốc tịch Mỹ, rồi anh mới cưới một cái chị đó, và anh bảo lãnh cho chị thì đã làm thẻ xanh 2 năm, có thẻ xanh 2 năm rồi, và bây giờ thì đang làm cái thủ tục apply để mà xin thẻ xanh 10 năm đó.
Yeah.
Thì trong trường hợp đó, song song với đó thì trước đó anh cũng có nhận một người là người cháu làm con nuôi đó, thì yeah. là anh cũng có làm khai xanh rồi, và anh cũng đã đang làm hồ sơ để bảo lãnh xin thẻ xanh cho cái cháu đó. Vâng. Thì yeah. Hồ sơ thì đang làm tới được khoảng 6-7 tháng nay rồi. Nhưng mà bây giờ vô tình là anh lại vừa mới bị bệnh, anh mất đi. Vậy thì xin cho luật sư xin cho hỏi là cái trường hợp làm thẻ xanh, xin thẻ xanh 10 năm của vợ anh ấy, với là yeah. trường hợp xin bảo lãnh tiếp của cái đứa con nuôi đó. Đứa con nuôi yeah. thì cha đang xin bảo lãnh thì nó xin được giấy đi làm rồi, có số social rồi. Yeah. Vậy thì bây giờ cái trường hợp của vợ anh xin thẻ xanh 10 năm với trường hợp bảo lãnh cho đứa con nuôi như vậy, nó có bị trắc trở gì không luật sư ha?
Wow, yeah. Ok, sau mình nói chuyện từng hồ sơ một nhé. Ok.
Vâng ạ. À. Yeah.
Cái hồ sơ vợ nói chung thì gỡ được không khó. Ok, cái chuyện đó thì cái xác suất mà vợ sẽ lấy được thẻ xanh 10 năm bệnh viện khá cao. Căn cứ theo là hai vợ chồng đã nộp cái gì rồi, khi mình nộp đơn y 751 nộp chung với nhau, joint. Okay. Chắc là bằng chứng vợ chồng khá nhiều, nếu mà phải đoán. Sống chung với nhau bao nhiêu năm, mấy năm khai thuế, rồi mấy chục tháng tài khoản ngân hàng, debit credit, rồi vân vân. Gà điện nước, cell phone, đi chơi, có con, vân vân. Miễn sao là mình có bằng chứng đầy đủ, tuy là ảnh qua đời, okay. Tuy là qua đời nhưng mà chị là người vợ. Cái xác suất lấy thẻ xanh cũng khá cao. Okay, chắc cũng nếu mà bằng chứng đầy đủ thì chắc 90% cũng ok lắm. Okay. Bé con nuôi thì là một chuyện khác nữa, tuy là nó là ưu tiên, nhưng mà cái vấn đề thứ nhất là vấn đề là nào cái vấn đề mà nếu mà là vợ chồng mà một người chết đi thì cái chuyện đó nó gọi là widow vẫn cứu được, nhưng mà nếu mà bà lãnh cho con mà dưới 21 mà còn là con nuôi nữa, con nuôi nó hơi khó, nó hơi rắc rối, là tại vì cái hiện tại cái vấn đề con nuôi nó rất là nhiều vấn đề với sở hữu chủ, cái bằng chứng mình phải xác nhận rất là nhiều hơn, và trong cái trường hợp ảnh qua đời nữa thì cái chuyện đó rất là chắc là khó cho đứa bé xin được cái thẻ xanh, là tại vì nó có rất là nhiều vấn đề. Yeah.
Anh còn câu hỏi nào nữa không ạ? Hello.
Vậy thì trước mắt mình có phải làm cái gì tiếp theo không luật sư ha?
Yeah.
Hay là mình giúp trợ tiếp nhỉ?
Của vợ. Okay. Của vợ thì mình phải chỉnh cái đơn Y751 lại. Là đáng lẽ ngày xưa là nộp chung hai vợ chồng. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại là nộp đơn phương. Đơn phương là tại vì chồng qua đời. Okay. Chồng qua đời. Thì mình sẽ gửi kèm theo bổ túc cái chứng tử. Xong rồi mình sẽ yêu cầu sở hữu chủ là xử theo đơn phương chứ không phải là joint nữa, là chung nữa. Dạ. Yeah.
Vâng. Luật sư cho hỏi thêm một câu nữa thôi, là trong trường hợp mà đứa bé mà nó không được approve đó, thì cái người chị đó, tức là người mẹ nuôi đó, sau này người ta có quốc tịch rồi, người ta có bảo lãnh tiếp được không luật sư ha?
Cái vấn đề bảo lãnh được hay không, vẫn có thể là bảo lãnh được chứ không phải là được. Cái vấn đề là có thể sanh hay không thôi. Ok. Ví dụ như là mấy năm sau chị có quốc tịch mà bé vẫn là dưới 21. Ok, ví dụ đi. Ok. Mở hồ sơ bà lãnh nộp 130-485 đầy đủ. Ok. Cái câu hỏi là cái chữ con nuôi á, nó có đúng là con không? Mình có đủ điều kiện theo mấy đứa bé con nuôi từ Việt Nam không? Là tại vì cái vấn đề con nuôi nó đặt ra nhiều điều kiện đặc biệt lắm, nhất là nước Việt Nam, là tại vì nước Việt Nam nằm ở trong cái hội mà con nuôi của quốc tế, hết convention của năm 2008. Cái điều kiện
xin lỗi nhắc lại luật sư một chút xíu là cái đứa bé đó lúc nó đã du học, nó đang ở bên Mỹ này rồi luật sư ạ.
Hiểu. Nhưng mà đứa bé nó vẫn là sinh ra ở Việt Nam.
Vâng.
Mấy đứa bé sinh ra ở Việt Nam tuy là sinh con nuôi ở Mỹ, cái chuyện này xảy ra rất là bình thường và bị từ chối khá nhiều nha. Là ở Việt Nam cứ gửi qua đây du học, du lịch gì đó. Ok, xong rồi mấy cô chú gì xin ở ngoài tòa, xin con nuôi thì đương nhiên là bên tòa là ok rồi, miễn sao là mình làm đúng thủ tục. Ok, cái giấy tòa cấp con nuôi đàng hoàng đúng hết, má nuôi ba nuôi đầy đủ. Nhưng cái vấn đề là khi nộp lên sở di trú nó có cho đại sanh không, cái câu trả lời là đa số là bị từ chối. Là tại vì cái chữ con nuôi nó không có đúng theo cái ý nghĩa của con nuôi theo của sở di trú. Người ta đặt rất là nhiều cái điều kiện ra là mình có nuôi đứa bé trên 2 năm, mình có này kia rồi gì đấy. Rất là nhiều điều kiện. Mà nếu không đủ điều kiện người ta từ chối. Cái đó là cái vấn đề, là di trú là vấn đề chứ không phải là tòa án của bên quận, của bên county người ta cấp con nuôi hay không nha. Yeah.
Anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, rồi. Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chương trình.
Dạ vâng ạ, xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm cho chương trình ạ.
Hello. Chắc là chúng tôi sẽ chuyển đường dây điện thoại cho một vị khác nhé.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ, em tên Thu.
Dạ vâng, mời chị Thu.
Dạ. Dạ, cho em hỏi luật sư một câu là em đã làm giấy tờ bảo lãnh con gái em á. Tờ hồ sơ thì đã approve rồi, đóng tiền visa, đóng tiền rồi chờ phỏng vấn. Dạ, bây giờ đó là em đã đậu quốc tịch. Em đậu quốc tịch đó.
Dạ, xin phép
thì
chị
em
á.
Có phải
xin phép chị Thanh Hùng nhắc lời chút. Dạ vâng, chị vui lòng tắt cái radio đi ạ. Để cái tiếng khỏi nó bị dội đó. Khó, rất là khó nghe.
Dạ,
vui lòng nhé.
Dạ, sorry nha. Dạ, thưa anh nghe rõ không ạ?
Dạ, rõ rồi. Mời chị.
Dạ, thì bây giờ đó là hồ sơ của em là chờ, coi như là mọi thứ bây giờ chờ phỏng vấn. Rồi, nhưng mà bây giờ đó là em đã đậu quốc tịch. Em có quốc tịch. Giờ em có cần phải bỏ cái quốc tịch vô nữa không vậy luật sư?
Nói chung là con của chị là trên 21, không có gia đình. Okay.
Dạ, trên 21 tuổi, độc thân. Nó trên 21 tuổi đã có gia đình nhưng mà ly dị rồi, ly dị trước khi em bảo lãnh. Bây giờ là hồ sơ bảo lãnh là bảo lãnh ba mẹ con.
Chị hiểu luật, nói chung là chị hiểu luật. Okay. Là mở hồ sơ sau khi là ly dị, ví dụ đi. Okay.
Nghĩa
là thẻ sanh mẹ, thẻ sanh bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. Không có gia đình nghĩa là ly dị rồi đó. Okay. Chị biết là cái diện F2B nó đi lẹ hơn là diện F1. F2B là thẻ sanh bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. F1 là quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Quốc tịch đi chậm hơn 1 năm nha. Cái thằng thẻ sanh đó là nó giải quyết cái tháng 8 2014. Cái thằng quốc tịch đó, nó giải quyết tháng 8 2013. Khi mà chị vô quốc tịch là trên lý thuyết, trên thực tế là cái hồ sơ của chị sẽ automatic tự động chuyển từ F2B qua F1. Nhưng chị có thể là viết thư báo cho trung tâm visa biết là tôi vô tịch nhưng mà tôi muốn giải quyết cái hồ sơ này theo cái diện F2B. Tuy là tôi đã vô tịch rồi, chuyển thành F1 rồi, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là lãnh sự giải quyết cái hồ sơ này qua diện F2B. Thì lãnh sự sẽ làm theo ý muốn của chị, nghĩa là người ta vẫn giải quyết theo cái diện thẻ xanh, tuy là chị đã vô tịch rồi.
Thưa luật sư, vậy cho luật sư cho biết luôn, tự vậy hồ sơ mà em làm đó là em làm ở văn phòng của luật sư đó. Nhưng mà tại sao ở văn phòng luật sư lại không có yêu cầu em làm cái đó? Em đã kêu mấy hỏi gọi mấy lần rồi mà tại sao không kêu em làm cái thư đó? Theo như em được biết á.
Nhiều khi người ta không biết chị vô quốc tịch đó chị.
Đâu, em đã báo em đã vô quốc tịch nhưng mà lại văn phòng của luật sư á thì nói rằng là cứ để yên vậy để người ta xét theo diện thẻ xanh. Nhưng mà theo như luật sư trình bày thì em nghĩ là đúng là hợp lý. Tại vì em cũng đi hỏi bao nhiêu người thì nói là chị phải trình bày là chị có quốc tịch rồi nhưng mà chị vẫn giữ cái hồ sơ theo thẻ xanh.
Nếu chị muốn thì chị cứ hẹn gặp Michael đi. Chị cần gặp hay hẹn gặp Michael là gặp được liền.
Cho em mấy cái hẹn để gặp luật sư. Tại vì em hồ sơ của em là đang nằm ở dưới văn phòng của luật sư á.
Ok chị.
Dạ rồi chị còn có hỏi nào nữa không thưa chị?
Dạ thôi vậy, em cảm ơn.
Dạ vâng, chị yên tâm mà chị có đến văn phòng luật sư nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình.
Như vậy thì chị phải gọi điện thoại cho văn phòng để lấy cái hẹn gặp.
Chị đã có biết rồi. Dạ. Chị có biết.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả khác ạ. Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên John, thưa anh.
Dạ vâng, xin mời anh John ạ.
Dạ, kính chào luật sư với các anh chị trên đài.
Dạ.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi hỏi giùm cho vợ tôi, tại vì vợ tôi có thể sanh từ 2 năm mà đổi qua 10 năm á.
Dạ.
Nhưng mà đổi như vậy là vào ngày 1 tháng 1, 2017. Cho đến bây giờ là chờ hoài nhưng mà không thấy gửi về. Thế bây giờ tôi phải làm sao mà cái giấy trong đó họ nói là expire từ tháng 7 ngày 26 2018.
Dạ đúng. Dạ. Dạ nó được 5 rưỡi. Dạ.
Thế như vậy thì bây giờ như thế nào thưa luật sư?
Yes, cái đơn y bà 51 xui có những người mà bị 2 năm rưỡi 3 năm hơn nó vẫn chưa duyệt xong, nó vẫn chưa giải quyết. Ok, nếu mà xui cho những khách ở văn phòng có nhiều người người ta đồng ý, tại vì Michael đề nghị là một là để yên, hai là nộp vô cái đơn đi thi quốc tịch. Ok, là tại vì mình đã đủ 5 năm rồi, thật sự là kéo dài thêm 3 năm nữa là đủ 5 năm, hoặc là 3 năm vợ chồng anh có quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì mình có thể là nộp cái đơn N-400 để đi thi quốc tịch. Ok, thì khi mà cái hồ sơ đi thi quốc tịch đó nó tới thì nó sẽ ép luôn cái hồ sơ I-751 ra để giải quyết hồ sơ. Anh có thể là làm chuyện đó nếu anh muốn. Dạ. Yeah.
Dạ, bây giờ cũng muốn làm chuyện đó nhưng mà mình muốn chắc ăn là cái trường hợp của mình nó có trục trặc gì không, làm sao mình biết được. Thế cái hồ sơ đó nó
không phải.
Nó chờ hoài, không thấy tâm ơi gì hết.
Không phải là trục trặc anh, mà là đôi khi nó xui á, nó không có duyệt tới anh. Nó cứ nằm ngâm vậy đó là tên. Tại vì gần đây đơn I-751 có lâu lắm, anh giải quyết lâu lắm anh. Nhiều khi cả 5 rưỡi, 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm có anh ơi.
Vậy thì trường hợp này trong văn phòng luật sư có làm cái thủ tục để mà xin đi quốc tịch được không?
Được chứ.
Có làm
không? Cái vấn đề đi thi quốc tịch là miễn sao mình đủ điều kiện là mình được quyền nộp. Okay, đủ điều kiện là nếu mà tiếp tục vợ chồng với một người có quốc tịch trong 3 năm thì mình nộp đơn N-400, còn nếu không á là mình có thể là nộp cái đơn N-400 căn cứ theo 5 năm thẻ xanh. Mà nếu mà phải đoán á, tại vì mình nộp cái đơn I-751 là được 3 năm rồi, từ hồi ngày có 2 năm đúng không, thì là 2 cộng 3 là 5, là nếu mà phải đoán là chỉ là đủ 5 năm thẻ xanh rồi đó, mình có thể là nộp cái đơn quốc tịch căn cứ theo 5 năm thẻ xanh cũng được. Dạ.
Khi nào thì Linh có thể lên trong phòng luật sư để gặp luật sư tham khảo thêm rồi tôi có thể làm thủ tục xin chữ quốc tịch được không?
Dạ anh cứ sắp xếp hẹn đi anh. Dạ vâng. Là văn phòng và cái gì người ta sẽ sắp xếp anh.
Dạ vâng, anh cho Thanh Hùng hỏi anh đã có số điện thoại của văn phòng luật sư chưa? Thanh Hùng xin gửi đến anh nhé, cũng như quý tín giả luôn.
Dạ có rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ rồi, vậy thì.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng.
Chúng tôi xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Tôi là từ Đà Lạt, muốn hỏi luật sư chuyện là cái bà bây giờ là chết thế nào rồi ạ?
Như là rất là khó nghe, không biết của luật sư có nghe rõ được tiếng của anh không?
Không nghe rõ anh ơi.
Dạ, anh cố gắng
nói. Anh muốn hỏi là chết bà bây giờ giải quyết tới đâu rồi ạ, luật sư?
Dạ vâng,
vẫn rất là khó nghe.
Dạ vẫn rất là khó nghe đó thưa quý tín giả.
Anh cố gắng lại một lần nữa
anh cố gắng dùng ạ.
Cái tòa.
Ok, luật sư muốn hỏi là S3 bây giờ bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh, còn con gia đình như sư 21 tuổi là bây giờ đại cứ tới đâu rồi ạ?
Ok, so cái diện F3 nha. F3 là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, có gia đình. Người ta đang giải quyết tới tháng 22 tháng 11 năm 2007, 22 tháng 11 2007, có đó là diện F3. Dạ.
Cảm ơn chị nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Chương trình còn khoảng 5 phút nữa, quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch thì xin quý vị gọi vào nhé. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư cũng giúp quý thính giả đòi hỏi những quyền lợi đúng khi mà quý vị gây lái xe mà bị tai nạn có ảnh hưởng đến xe cộ cũng như là thương tích cá nhân, thì văn phòng luật sư Cao cũng giúp quý vị đòi hỏi những quyền lợi đúng nhất cho quý vị. Thì trong những trường hợp như thế này, mời quý vị hãy tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao để biết được là mình nên làm gì. Vâng, và một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110. Điện thoại đang còn trống nha, quý vị có thể gọi vào, như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, và có một điều rất tự hào, đó là văn phòng của luật sư Michael Cao là có một cái đội ngũ luật sư cũng như là chuyên gia tư vấn người Hoa Kỳ gốc Việt, và được trang bị đầy đủ kiến thức luật pháp cũng như là kinh nghiệm trong ngành di trú nhập tịch, và sẵn sàng hướng dẫn cũng như tư vấn cho quý vị, quý đồng hương, kể cả tiếng Anh và tiếng Việt. Và hiện tại thì văn phòng luật sư có hai số điện thoại như sau. Văn phòng thứ nhất là ở tại Asia Times Square, với số điện thoại để liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng 2 là ở Cali, Sài Gòn Mall, với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Sài Gòn Dallas Radio từ 3:15 cho đến 3:50 nha quý vị. Quý vị nhớ đón tham gia vào mỗi tuần. Và bây giờ xin được mời một vị vừa gọi vào.
Hello, xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Chi. Dạ, em chào anh Thanh Hùng, chào Bảo hả?
Dạ, Như Tuyền. Dạ, xin chào chị Như
Tuyền. Dạ, chào chị Như Tuyền. Dạ, với lại anh Thanh Hùng. Dạ, cho em hỏi luật sư về vấn đề giống như, tại vì em có người nhà ở Việt Nam muốn đầu tư vào Mỹ để định cư ở Mỹ á, thì em không biết là ở luật sư có làm cái chương trình đó hay không?
Dạ, yeah, nhân phòng có làm những hồ sơ EB-5 đầu tư. Dạ. Yeah.
Giống như em của em hiện tại giờ nó đang du học ở đây, nhưng mà nó muốn bỏ tiền đầu tư vô ở Mỹ, thì cái đó em có cần tới gặp anh không? Cần phải lấy hẹn không hay là chỉ xuống văn phòng?
Yeah, chắc là nên liên lạc với văn phòng hẹn gặp Michael đi. Tương tự là Michael lên đó mỗi tuần, nhưng mà chắc là tuần tới Michael sẽ lên. Yeah.
Dạ, anh lên vào ngày thứ mấy vậy anh?
Let me see để Michael coi cái huấn lịch nha. Tuần tới hả? Tuần tới là mình cứ nhắm trước là thứ ba lên đó. Yeah.
Thứ ba là nguyên ngày đúng không anh? Hay...
buổi sáng là ở bên văn phòng Garland, ở bên California Mall. Buổi chiều là bên Grand Prairie và ở trong Asia Times Square.
Ok anh, dạ rồi, dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ,
okay,
rồi.
Dạ vâng, vậy, cảm ơn chị Chi rất nhiều ạ.
Như vậy thì chị Chi nên gọi để mà lấy cái hẹn trước, thử coi là có
đúng
cái
rồi.
Available time cho chị vào cái ngày hôm đó hay không. Vâng, một lần nữa số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, văn phòng thứ nhất nằm trong Asia Times Square, như Tuyền xin nhắc lại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại để liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903.
Bây giờ thì mình còn một vị vừa gọi vào thôi, thì mình đón vị thính giả cuối cùng nha. Hello.
Vâng. Xin mời. Dạ vâng.
Hello,
dạ vâng, xin chào.
Hello,
anh. Anh cho biết tên
luật sư Michael Cao. Dạ chào anh.
Dạ, dạ.
Có cái câu hỏi này, bảo lãnh một năm rồi, thì mà cái ai này ai 130 đó luật sư.
Dạ, dạ vâng.
Rồi trên đó sau một năm thì nó gửi cái lá thư là transfer về National Benefit Center.
Dạ.
Rồi cái đó phải đợi bao lâu nữa?
Anh bảo lãnh cho người thân nhân người Việt Nam hay đây anh?
Dạ, bảo lãnh cho hôn phu
ở Việt Nam.
Dạ.
Ủa anh bảo lãnh cho fiancé hay là bánh vợ?
Ấy vợ. Dạ.
Vợ. Có giấy kết hôn đúng không khi mình nộp đơn nghị một?
Dạ, có đủ hết, có đủ hết nha.
Ok, anh có quốc tịch Mỹ hay là tài sản?
À, vô quốc tịch Mỹ.
Ok, thường thường anh quốc tịch Mỹ, bảo lãnh vợ là cái diện này nó gọi là ưu tiên nha, immediate relative nha. Cái vấn đề là thường thường là anh cứ nhắm là nếu mà mình làm đúng hết, thường thường là 5 tới 5 rưỡi mình đi
sẽ đi phỏng vấn.
Nhưng mà đúng năm rồi cái tự nhiên USCIS gửi cái lá thư là transfer cái hồ sơ mình về tới National Benefit Center.
Đúng rồi, không biết là một lý do nào đó nó chuyển cái đơn nghiệp vụ về bên National Benefits NBC, nhưng mà thông thường là từ 5, 6, 7, 8 tháng gì đó là nó sẽ chấp thuận cái hồ sơ. Sau khi chấp thuận đó là nó sẽ chuyển qua bên trung tâm visa. Nào, cái lý do không biết là sao nó ngầm năm xong rồi nó chuyển qua bên NBC, thì National Benefits Center, không phải NBC nha, không phải là National Visa Center nha. Thì Michael không biết, nhưng mà thông thường á là người ta chấp thuận xong rồi hồ sơ chuyển qua bên trung tâm visa chờ đợi.
Okay. Dạ, dạ.
Xong rồi vài ba tháng thì nó bắt đầu yêu cầu thông tin đóng phí visa này kia. Yeah.
À, không biết sao cái tình trạng này.
Dạ,
à,
dạ,
đúng một năm thì cái USCIS gửi lá thư gọi là transfer về National Benefit Center và ở Missouri để cho cấp cao.
Chắc không có gì đâu anh, nhưng mà trong cái trường hợp này là nó sẽ mất từ giờ anh, tại vì một khi mà nó chuyển qua đó là phải đợi tiếp.
Vậy hỏi luật sư có thể có phải liên lạc với nó hay là phải chờ?
Anh có thể là gọi số 800, anh biết cái số 800 của sở y chú đúng không?
Dạ.
375 cái gì đó, 5283 gì đó. Anh có thể là liên lạc cái nó, hỏi nó thử. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ nói là bên bên cái hồ sơ này anh phải đợi. Tuy là nó chuyển qua bên anh, bên Benefit Center.
Cảm ơn luật sư nhiều
nhé. Đến đây thì chúng ta chấm dứt chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình và cảm ơn luật sư Michael Cao đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều bình an. Dạ, hẹn gặp lại luật sư.
Thank you, Nguyễn. Michael xin một phút thôi nha. Chắc là để chương trình kỳ sau á.
Dạ.
Để Michael sẽ nói vô chi tiết về cái phần trợ cấp nha. Trợ cấp Medicaid có ảnh hưởng không? Nếu mà Medicaid mà mình xin tạm thì nó không có ảnh hưởng tới về phần trợ cấp. Tuy nó là trợ cấp, nhưng mà trợ cấp đối với sở y chú người ta sẽ không từ chối cái thẻ xanh. Okay. Cái gì là có bị ảnh hưởng? SSI, cái chương trình mà Supplemental Support là nó gửi tiền mà nhất là mấy người lớn tuổi ở Mỹ. Okay, xin SSI. TANF, T-A-N-F. Nó ảnh hưởng. Chắc là để đầu chương trình kỳ sau đi nhà Duy Tuyền rồi.
Dạ.
Để Bà Phúc để trình bày cái phần trợ cấp này, những gì mình nên né, những gì mình nên không có vấn đề. Ok.
Dạ vâng.
Rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn Duy Tuyền với chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng. Kính
chào quý vị.
Dạ vâng, chào luật sư ạ.